Thank you. nguyện tấm trì quý đức cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thưa sư hạnh, kính bạch sư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2012, nhằm ngày 30 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Thìn là ngày Bố Tát. Quý Phật tử nào muốn thọ bát, thọ bát quan tại giới xin chuẩn bị, xin mời Thích Quyền ạ. Hai mặt giới tử lên phương giới, xin mời Thích Quyền ạ.
Sa thú, kính cảm ơn chị vô thường. Nam mô Bụt Thaya, nhà con Nguyễn Ngọc thành kính đảnh lễ thượng tọa Kỳ Siêu, thượng tọa Giác Đà, đại đức Minh Hạnh, đại đức Thập Kính cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Nguyễn Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukka sammayang sante visarane nasa aathang yasamanna jatang upo sathang yachama. Dutiyam bhimayang sante visarane nasa aathang yasamman na jatang upo sathang yachama. Tatiyam bhimayang sante visarane nasa aathang yasamman na jatang upo sathang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mệnh trao truyền quy giới cho chúng con.
Quy y pháp.
tâm băng sa ra năng gia cho mi đệ tử nguyện quy pháp.
Sa ra năng sa ra năng gia cho mi đệ tử nguyện quy y tâm.
Sang trang sa ra năng gia cho mi đệ tử nguyện quy tâm.
Tôi dâm vị Phật hằng sát năng gia cha mi lần thứ hai để tự nguyện quy y Phật.
Đức Di Lặc Bồ Tát Sa Ra Năng Gia Cha Mi lần thứ hai để tự nguyện quy Phật.
Tôi dâm vì tâm mang sát năng giai để tự nguyện quy y pháp.
Dutiyambi tâm mang sát năng giai cha mi lần thứ hai để tự nguyện quy pháp.
Dutiyambi tâm mang sát năng giai cha mi lần thứ hai thì tự nguyện quy y tăng.
Dục chi giam đi sang sang sa ra năng gia cha mi lần thứ hai thì tự nguyện quy tăng.
Phật thì giam đi Phật thân sa ra năng gia cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Tất chi yam bi của thang sa ra năng gia cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy Phật.
Tất chi yam bi của thang sa ra năng gia cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Pháp.
Tì yam bi tham mang sa ra năng gia cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy pháp.
Tì yam bi tham mang sa ra năng gia cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy tâm.
Tì yam bi sang khang sa ra năng gia cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy tăng.
Tì sa ra nắp sát năng sa ri phun năng sát vi tam bảo cầu đủ chỉ có bấy nhiêu.
A na sang tê dạ xin vâng.
Panatipata we padang samadhi yami sakkan.
Panatipata we ramani sika padang samadhi yami để tự nguyện địa giới không sát sanh.
Na da na we zamani sika padang samadhi yami để tự nguyện địa giới không
Adinna dana vramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Na paramacariya viramani sikha padang samadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Paramacariya viramani sikha padang samadhiyami. Để tự nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Sa va da ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musa va da ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Rami raja mecapama dathana Vezamani sika padang samadhi yami. Để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Rami raja mecapama dathana Vezamani sika padang samadhi yami. Để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
La phu chân na vê ramani sikha padang samadhiyami. Để người giữ giới.
Vicca la phu chân na vê ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nechitvitva ditabhusu kadasana mala vanhara namangana vipu santhana viramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhật tịch. Thưởng thức ca của nghệ thuật trang điểm và mang đồ trang sức.
Na cha di ta wa di ta vi su ca da sa na ma la gan tha vi le pa na tha ra na nan da na vi phu sa na tha na we ra ma ni si ca pa đang sa ma di ya ni. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sạch dịch nam mát hà đi gia mi. Đệ tử nguyện giữ giới.
Ucha sajana maha sajana Vramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Ít mang át thăng ra sát mạnh Nagat tăng tức hát tăng nhát tăng Úc bồ sát thăng ít mang cha rát tình ít mang cha di hoa sang Samadhiwa abhirakitam samadhiyami. chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi cho lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha attha padani upostha tila vasena imanjari tingi manjari vasana satkan sattva apamadena samarapitapan. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và các quan thế giới, hãy chân chánh nghiêm trì trong ngày đây và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A Ma Phật Tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê lê na ni bồ tinh dân tí tát ma ti lăng vũ sô thạ dê. Người giữ giới hằng được phú túc mạng sung, mạng sung thọ sanh là cảnh và thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên giới lễ tịnh thân.
Sa thủ sa thủ hành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nưa giờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Sắc vật sắc vật đi và phục vụ xa về nè, sắc vật tham ái lục pha về nè, sắc vật sanh tha lục pha về nè, sắc đa số khi phục vụ thực tế tất cả hạnh phúc hạnh có đến người cùng sinh chú tiên cùng chỉ tình do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư thượng đệ người.
Sa thủ, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp lương thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do giờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Thaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Phật Tề Xuyên đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo đại học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Bát Quan Tham Má từ sự im lặng tới im lặng, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Bát Quan Tham Má.
Nam mô Bát Quan Tham Má. Kính chào mừng sư Phật Thế Sư. Cảm ơn cô về nhà. Kính bạch kính thưa đức thiên vị thượng tử. Các bạn hôm nay chúng ta nhắc lại một giai thoại. Giai thoại này có một điểm rất là thú vị là đề cập đến nhiều sự im lặng. Sự im lặng của vua A Xà Thế khi mà được những vị quan đại thần giới thiệu đi gặp các vị đạo sư của các tôn giáo lớn, các đạo giáo lớn thời tại Ấn Độ thời thế giới. Và sự im lặng của thế Y Chi Phát Cát đã không có một đề nghị nào cho đến khi vua A Xà Thế hỏi. Và sự im lặng với Đức Phật và hội chúng tăng già, sự im lặng đó đã là một cái đã tạo nên một cái ảnh hưởng thay đổi trọn đời của vua A Xà Thế. Và chúng ta nói đến một sự im lặng nằm ở trong ước mơ của vua A Xà Thế, đó là mong cho vị hoàng tử thân yêu con của mình được cái sự tĩnh lặng giống như Đức Phật và Chư Tăng. Do đó chúng tôi chọn đề tài này là từ sự im lặng tới im lặng, là bởi vì tất cả những sự im lặng này nó đều có một ý nghĩa, và những ý nghĩa đó thật ra rất là lợi ích nếu chúng ta suy gẫm cho kỹ. Mời quý Phật tử lắng nghe đoạn kinh này và sau đó là pháp thoại của đại đức Pháp Tính và giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Xin mời cô ngay giờ này.
Bài học hôm nay, giáo trình Đức Phật Pháp Bồ Đề Tham Má, từ sự im lặng, tức từ trị tinh sa môn quả, trường bộ kinh 1, do Hòa Thượng Thanh Minh Châu dịch Việt. Phần A. Một thời, Thế Tôn ở tại Rajagaha, vườn xá, nơi vườn xoài của Chi Bát Cát, thì bà, cô Magapacha, cùng với đại chúng tỷ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, A Xà Thế, con bà Videhi, vua xứ Magadha, Bà Kiệt Đà, nhân lễ Bồ Tát vào ngày rằm tháng tư, Kumudi đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hầu hạ. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân lễ Bồ Tát cảm hứng nói rằng: thật khả ái thai, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật diễm lễ thai, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật mỹ miều thai, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật êm dịu thai, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật mềm lành thai, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Nay chúng ta nên đến chiêm bái vị sa môn hay bà la môn nào? Nhờ sự chiêm bái này, tâm chúng ta được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, một đại thần tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, tâu đại vương Kupurana Kassapa, phú ra Cô Diệt Ca Diếp, là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, con đại vương đến chiêm bái Purana Kassapa này. Chiêm bái Purana Kassapa có thể khiến tâm đại vương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con vua, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, tâu đại vương Kamakali Gosala, mặc dù lê của sa lợi, là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại vương chiêm bái Makkali Gosala này. Chiêm bái vị Makkali Gosala này có thể khiến tâm đại vương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, tâu đại vương của Achita Kesakambali là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Vâng lễ vương đến chiêm bái Achita Kesakambali này. Chiêm bái Achita Kesakambali có thể khiến năm đại vương được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Achita Sattu Koma Videhi, vua nước Magadha, yên lặng, không nói gì. Lại một đại thần khác, tao với Achita Sattu Koma Videhi, vua nước Magadha, tao đại vương Kobakutha Kachajana là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Vâng đại vương đánh chiêm bái Bakunda Kachajana này. Chiêm bái Bakunda Kachajana này có thể khiến đại vương được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Achatasattu Koma Videhi, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác, tâu với Achatasattu Koma Videhi, vua nước Magadha, tâu đại vương có sanh trái giác về đất Thibuta là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại vương đến chiêm bái sanh trái giác về đất Thibuta này. Chiêm bái sanh trái giác về đất Thibuta có thể khiến tâm đại vương tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Achita Sattu Koma Videhi, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. Là một đại thần khác, tâu với Achita Sattu Koma Videhi, vua nước Magadha, tâu đại vương Koniganta Nataputta là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Niganta Nataputta này. Chiêm bái Niganta Nataputta có thể khiến tâm đại vương được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Achita Sattu Koma Videhi, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. Kính mời MC tiếp theo.
Phần đây, lúc bấy giờ, Chivaka Koma Rakhachá ngồi im lặng, cách Achita Sattu Koma Videhi, vua nước Magadha không xa bao lâu. Khi ấy, Achatasattu Koma Videhi, vua nước Magadha nói với Chivaka Koma Rakhachá: "Này Kham Chivaka, sao ngươi lại im lặng như vậy? Tâu đại vương, chính tại vườn xoài này của chúng con, có Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác hiện đang trú ngụ với đại chúng tỷ kheo 1250 vị. Thế Tôn Gotama có tiếng đồn tốt đẹp sau đây lan rộng. Đây là Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh phúc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, vì ngự trượng tu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đại phương hãy đến chiêm bái Thế Tôn này. Rất có thể nhờ chiêm bái Thế Tôn, tâm của đại vương được tịnh tính. Vậy Khanh, Chi Quá Cá, hãy cho thắng kiểu voi. Vâng, tâu đại vương. Chi Quá Cá Cô Ma Rá Phát Chá, vâng theo lời dạy của Acha Tá Sắp Tú, con bà Vy Đê Hiến, vua nước Má Gá Thá. Sai người thắng 500 con voi cái và con vương tượng vua thường cởi. Rồi tâu với Acha Tá Sắp Tú, con bà Vy Đê Hiến, vua nước Má Gá Thá. Tâu đại vương, các kiểu voi đã sẵn sàng, ngài hãy làm những gì ngài xem là phải thời. Khi bấy giờ, Achatasattu con bà Viên Đê Hiến, vua nước Magadha, biểu các cung phi leo lên 500 con voi cái, mỗi người một con, còn mình thì leo lên vương tượng vua thường cởi, xuất hành ra khỏi Rajagaha dưới ánh sáng của các ngọn đuốc được cầm cao. Với ai nghi của bậc đại vương thẳng tiến đến vườn xoài của Chivaka Komarapatra. Khi Achatasattu con bà Vy Đê Hiến, vua nước Magadha, đi đến không xa vườn xoài, nghe bỗng sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ, Acha Tá Sát Tú, con bà Vita Hí, vua nước Magatha, sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với Chivaka Kumarat, tóc cá. Này Khanh, Chivaka, ngươi phản ta chăng? Này Khanh, Chivaka, ngươi đừng gạt ta chăng? Này Khanh, Chivaka, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao, trong một đại chiến lớn như thế này, gần 1250 vị, mà không có một tiếng đàn thắng, không có một tiếng ho, không một tiếng ồn. Tâu đại vương, thần không phản lại ngài, thần không lừa gạt ngài. Tâu đại vương, thần không nạp ngài cho kẻ thù. Tâu đại vương, hãy đi thẳng tới. Tâu đại vương, hãy đi thẳng tới. Tại chỗ kia, trong căn nhà tròn, chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng. Lúc bấy giờ, Acha Tá Sát Tú, con bà Quý Đê Hí, vua nước Magatha, đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi xuống voi, đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi, liền nói với Chivaka Kumara Phát Cá. Này Khanh, Chivaka, Thế Tôn ở tại đâu? Tâu đại vương, vị ấy là Thế Tôn. Tâu đại vương, Thế Tôn ngồi dựa vào một cột chính giữa, mặt hướng phía nam, ngồi trước mặt chúng tỷ kheo. Acha Tá Sát Tú, con bà Quý Đê Hí, vua nước Magatha, liền tiến đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Acha Tá Sát Tú, con bà Quý Đê Hí, vua nước Magatha, nhìn khắp chúng tỷ kheo đang yên lặng an tịnh, chiêu một hồ nước trong, cảm hứng nói rằng: Mong hoàng tử Uya Di Sát Đá, Tư Đà Di Đạt Đạt Đà cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của các vị tỷ kheo như này vậy. Đại vương, hình như tâm trí của đại vương nặng nhiều về tình thương thì phải. Bạch Thế Tôn, con thương hoàng tử Uya Di Sát Đá rất nhiều, mong rằng hoàng tử Uya Di Sát Đá cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của chúng tỷ kheo này vậy. Kinh Sa Môn Quả, trường bộ 1, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Những điểm lưu ý: Thái y Chivaka im lặng trước khi được hỏi là thái độ của một bậc trí. Sự tĩnh lặng của Đức Phật và hội chúng tăng già là một khai thị nhiệm màu cho một vị tu vốn đã tạo nhiều tội lỗi. Trong nhìn cảnh thái tận cùng, nhà vua mong mỏi hoàng tử thân yêu có được sự thanh tịnh tương tự, nói lên nhận thức về giá trị yên lặng của bậc thánh. Và chúng con kính khinh thỉnh đại đức Phật kính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tịnh Siêu, Thượng Tọa Nhất Đạt, Đệ Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái đề tài có tựa là Từ Sự Im Lặng Tới Yên Lặng. Đề tài và nội dung của bài học ngày hôm nay đó thì được trích ở trong bài kinh Sa Môn Quả ở trong trường bộ kinh. Thì để tóm tắt cái đoạn mà chúng ta vừa nghe vị MC đọc đó, thì kính thưa quý vị, lúc bấy giờ đó thì Đức Vua Acha Tá Sát Tú, có nghĩa là Đức Vua A Sát Thế, vị vua này trong một cái đêm của một ngày Ubosatha, có nghĩa là một cái đêm trăng tròn và một cái đêm trăng sáng, thì cái vị vua này thấy với cái ánh trăng như vậy và cái không khí ở trên cái bầu trời rất là tốt, có nghĩa là mình như là mình thấy rằng như là một cái buổi tối đẹp trời. Thành ra đức vua đó muốn đi đến những vị sa môn hoặc là những vị bà la môn để mà đảnh lễ, để mà do cái sự đảnh lễ và do cái sự thân cận đó mà được cái sự an lạc hoặc là được cái sự thanh tịnh. Thì quý vị biết rằng khi mà Đức Vua nói như vậy, Đức Vua có cái tư tưởng như vậy và Đức Vua đã nói cho các vị đại thần nghe về cái tư tưởng của Đức Vua. Thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng lần lượt từng vị đại thần mời thỉnh Đức Vua đi đến gặp những cái vị mà ngoại sư của mình, có nghĩa là những cái vị thầy mà mình có cái sự kính trọng. Thì quý vị biết rằng cái vị đại thần đầu tiên á, thì lại muốn Đức Vua đi đến thăm cái vị Bà La Môn Bố Ca Na Cách Sa Pháp. Thì cái vị này mới nói rằng đối với cái vị mà giáo chủ ngoại đạo Bố Ca Na Cách Sa Pháp này là một cái vị mà đã xuất gia rất là lâu năm và tu tập cho đến bây giờ thì cái tuổi cái niên lạc nó đã cao rồi, thành ra Đức Vua đi đến sẽ thân cận với vị này sẽ được nhiều cái sự an lạc. Thì khi mà được nghe như vậy á, thì Đức Vua cũng im lặng, Đức Vua không có nói gì hết khi mà cái vị đó giới thiệu. Rồi quý vị biết rằng kế tiếp nữa đó, thì cái vị đại thần thứ hai á, thì mới muốn mời Đức Vua đi đến thăm cái vị giáo chủ Makkali Gosala. Thì đây là cái vị giáo chủ thứ hai có danh tiếng ở trong cái thời bấy giờ. Quý vị biết rằng ở trong cái thời đó thì hầu như là mỗi cái vị đại thần ở trong cung điện, ở trong hoàng cung mà theo hầu hạ Đức Vua, thì mỗi vị đại thần như vậy thì có tôn kính một cái vị Bà La Môn, tôn kính một cái Bà La Môn, một vị Bà La Môn riêng. Mỗi người có một cái thần tượng riêng, cũng như bây giờ chúng ta thấy rằng là cũng như là có rất là nhiều người nhưng mà người này thì tôn sùng cái vị kia, rồi cái người khác thì tôn sùng cái vị khác, vân vân. Thì ở trong cái thời đó cũng vậy, đó là cái vị thần thứ hai khi mà giới thiệu về cái vị Bà La Môn thứ hai là Makkali thì Đức Vua cũng khóc nghe như vậy nhưng mà cũng không có nói gì. Rồi cái đến cái vị thần vị đại thần thứ ba đó thì mới giới thiệu muốn mời Đức Vua đến để mà thăm cái vị Bà La Môn mà có tên là Ajita Kesakampali. Nhưng mà dù cho có giới thiệu cách nào đi nữa, quý vị thấy rằng đối với những vị đại thần này nè, giới thiệu cái người thầy của mình, cái người mà mình đang có cái sự tín ngưỡng giới thiệu rất là kỹ. Có nghĩa là những cái vị đại thần, các cái vị đại thần này mới nói rằng những cái vị Bà La Môn này nè xuất gia từ hồi lúc trẻ, xuất gia từ hồi lúc trẻ và bây giờ á thì cái niên lạp á cũng rất là cao, có nghĩa là cũng đã tu rất là lâu rồi, thành ra đó nếu mà Đức Vua đi đến sẽ được nhiều cái lợi lạc cho Đức Vua. Nhưng mà đến cái vị giáo chủ thứ ba đó thì Đức Vua cũng không có nói gì, có nghĩa là Đức Vua, chúng ta thấy rằng Đức Vua cũng chưa có hài lòng. Rồi đến cái vị đại thần thứ tư đó cũng giới thiệu cái vị Bà La Môn mà mình tôn kính, đó là Bá Cú Thá Cách Cha Chánh á. Cái vị này là một cái vị giáo chủ thứ tư, nhưng mà khi mà được nghe giới thiệu đầy đủ nhưng mà Đức Vua cũng im lặng không có nói gì. Rồi đến cái vị thứ năm á, Sanh Cha Giá đó, thì Đức Vua cũng không nói nữa. Đức Vua cũng nghe giới thiệu như vậy và Đức Vua cũng không nói gì. Rồi đến cái vị thứ sáu là cái vị cuối cùng, Niganta Nataputta. Thì đến cái vị thứ sáu này thì quý vị biết rằng là lúc đó đó thì Đức Vua ngài cũng không có để tâm đến sáu cái vị này. Thì lúc bấy giờ đó quý vị biết rằng là có một cái vị lương y Chi Quá Cát đang ngồi ở gần với Đức Vua. Thì quý vị biết rằng là lúc đó đó Đức Vua A Sa Thế mới hỏi Chi Quá Cá đó, mới hỏi Chi Quá Cá rằng là nãy giờ thì sao không nghe Chi Quá Cá nói về một cái điều gì. Thì lúc đó quý vị biết rằng lúc bấy giờ thì khi mà được hỏi đến thì Chi Quá Cá mới trả lời với Đức Vua là rằng là ở bây giờ ngay tại vườn sồi của ông Chi Quá Cá có Đức Phật và các vị tỳ kheo, Đức Phật và các vị tỳ kheo 1250 vị đang ngự ở đó. Thì lúc đó quý vị biết rằng là đối với lương y Chi Quá Cá mới nói rằng là đối với Đức Phật là một cái đấng Thế Tôn, một cái bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, chánh đẳng giác vân vân, hiện đang ở với một chúng tỷ kheo là 1250 vị. Nếu mà Đức Vua mà đi đến để mà đảnh lễ thân cận với Đức Phật sẽ được nhiều cái an lạc. Thì lúc đó nó ở ngay cái chỗ này, quý vị thấy rằng đối với Chi Quá Cá, đối với cái vị Chi Quá Cá này, khi mà được nghe Đức Vua, khi mà Đức Vua hỏi, chúng ta thấy rằng lần lượt những cái vị đại thần đều giới thiệu cái vị Bà La Môn, cái vị mà mình đang có cái sự tôn kính hoặc là mình đang có cái sự tín ngưỡng. Nhưng mà đối với Chi Quá Cá thì quý vị thấy rằng Chi Quá Cá biết Đức Phật và Chư Tăng, các vị tỳ kheo đang ở đó, nhưng mà Chi Quá Cá không nói lên. Nhưng mà khi mà được nghe Đức Vua hỏi thì Chi Quá Cá mới nói liền. Thì chúng ta thấy rằng thường thường đối với những người mà có trí, quý vị thấy rằng không bao giờ không bao giờ mà tự động mà lấn lời của người khác, không bao giờ mà có cái giống như là có những cái hành động mà khi mà nói lấn qua cái lời của người khác, hoặc là cũng như là có cái sự mà nói mà nó không có cái mục đích. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với một cái những cái vị những cái người mà những cái người mà có trí, thường thường chúng ta thấy rằng cái người có trí thì sao quý vị, đối với công việc của người ta cũng vậy, người ta không bao giờ dành cái công việc của người khác, hoặc là người ta không bao giờ dành cái thành quả, cái thành quả ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với những cái người mà có trí, những cái gì mà người ta làm thì nhằm cái mục đích đem cái lợi ích đến tha nhân, chứ không bao giờ dành cái lợi ích của tha nhân mà về cái bản thân mình. Cũng vậy, khi mà cái người mà có trí, quý vị thấy rằng những cái lời người ta nói ra để làm chi quý vị, nhằm cái mục đích là đem lại cái lợi ích cho mình hoặc là cho người khác, hoặc là đem lại cái lợi ích cho cả hai. Thành ra cái chỗ này quý vị thấy rằng là đây là một cái chỗ mà đặc biệt, một cái chỗ mà đặc biệt cần phải cho chúng ta nhớ. Chứ quý vị thấy rằng đối với sáu cái vị đại thần đó, do ỷ lại mình là cái người mà thân cận, ỷ lại mình là một cái người thân cận với Đức Vua, Đức Vua mới vừa nói ra thôi là mình đã ào ào lần lượt người này giới thiệu cái người kia giới thiệu cái người nọ. Thành ra đó quý vị thấy rằng thành ra có khi mà những người đó làm như vậy nó đều thất bại. Cái này cũng như trong cái những cái điều này quý vị thấy rằng có những lúc quý vị biết rằng khi mà có một cái người nào cũng như là có một cái người nào người ta muốn biết được một cái món đồ gì đó, hoặc là người ta muốn đi đến một cái khu nào đó, thì quý vị biết rằng có nhiều người người ta không có rành. Ví dụ như nói về một cái món đồ gì đi, có những người ta không rành, nhưng mà người ta cứ giới thiệu cái mặt hàng này mặt hàng kia. Nhưng mà nếu mà được cái người muốn mua đó mà người ta hỏi lại cái này nó xuất xứ là nó xuất xứ ở đâu, thì cái người đó lại không biết. Hoặc là chúng tôi rất là nhớ quý vị, chúng tôi rất là nhớ những cái lời mà khi mà được đi với những vị trưởng lão các vị mới dạy đó, cũng như là những lúc mà đi ở trên xe đó, quý vị biết rằng là mình đi chung với những vị trưởng lão mà những cái vị đó mà có cái sự tỉnh giác hoặc là có cái sự chánh niệm thì những cái vị đó lên trên xe chỉ cần nói cái địa điểm cho cái người tài xế người ta đi đến, rồi khi mà nói cái địa điểm đó cho cái người tài xế đi đến mình chỉ cần hỏi cái người tài xế biết đường đi đến không, thì nếu mà cái người tài xế người ta nói biết là tự nhiên là các vị trưởng lão người ta để cho tài xế muốn chạy đường nào chạy. Vì sao vậy quý vị? Vì các vị trưởng lão biết rằng những cái vị mà tài xế đó, ví dụ như đi đến cái điểm đó nó có rất là nhiều con đường, thí dụ như mình chỉ cái đường này thì có lẽ cái người tài xế người ta sẽ nói rằng cái đường đó nó ưa kẹt xe, thành ra người ta có quyền người ta dần đi đường khác. Mà quý vị biết rằng thường thường thì có nhiều khi cái người tài xế đó người ta biết rằng cái đường nó kẹt xe, cái đó nó là sự thật, nhưng mà có nhiều cái vị tài xế do cái tánh của con người của người ta, người ta cái người đó mà chỉ đường này là người ta đi cái đường khác. Cũng như là quý vị thấy rằng con người với nhau đó, mỗi người có một cái cá tính rất là kỳ, mỗi người có một cái cá tính rất là kỳ. Thí dụ như cái người mà có trí thì nghe một cái sự kiện gì đó, người ta xét cái đường đó đúng như vậy, nó vắng hoặc là đi nó gần, nó tiện cái thời gian cho cái người đi xe, và nó cũng thuận tiện cho mình lái xe, thì cái người đó đi. Nhưng mà có những người á, người ta có những cá tính là ưa làm ngược lại người khác. Thành ra đó, nhưng mà chung quy lại á, chúng ta thấy rằng những cái sự kiện đó, những cái điều đó nó đều không nằm ở trong phận sự của mình. Có nghĩa là anh sao mình? Có nghĩa là cái đường, cái chỗ mà mình muốn đi đến á, thì cái phận sự mà người đưa mình đến á, là cái phận sự đó là của ông tài xế. Cái phận sự đó là của ông tài xế. Còn nếu mà mình kêu đi theo cái đường mình á, thì không được. Tại sao vậy? Tại vì có thể á, do cái nghề nghiệp người ta đổ thừa được. Người ta đổ được đường đó bây giờ nó đang hư. Đường đó bây giờ nó đang kẹt xe, vân vân. Thành ra đó, nếu mà mình lấn qua, lấn qua cái, cũng như mình lấn qua cái sở trường của người khác, thành ra dễ bị thất bại. Ở đây á, thì chúng tôi muốn như là đưa ra cái ví dụ này á, là để chúng tôi nói rằng á, đối với cái người mà có trí á, thì người ta bao nhiêu kinh nghiệm á, người ta đều để vào ở trong tâm. Khi mà cần á, thì người ta sẽ đem ra để chỉ quý vị, để đem lại cái sự lợi lạc cho mọi người. Cũng như quý vị thấy rằng đối với Chi Quá Cá á, khi mà Đức Vua hỏi đến, Đức Vua hỏi đến là Chi Quá Cá trình bày liền. Và kế đó thì chúng ta thấy như sao? Đức Vua muốn đi đến, Chi Quá Cá dẫn Đức Vua đi đến đàng hoàng. Đi ngồi trên voi, đi đến cái nơi nào mà voi không còn đi được, thì lúc đó Đức Vua phải bước xuống mà đi. Thì ở cái chỗ này á, chúng tôi muốn nói rằng là đối với những người trí á, như chẳng hạn như ở trong cái chuyện này, thì chúng ta thấy rằng là đối với Chi Quá Cá, những cái điều mà Chi Quá Cá nói ra đó là điều á, là thực hành được, và cũng như là hướng dẫn Đức Vua đi đến đó được. Cũng như ở trong thời nay á, mà thường thường mình thí dụ như mình thấy rằng có những vị người ta viết ra một cái gì được thì người ta sẽ bảo vệ cái luận án của người ta được. Thì cũng vậy, đối với một cái người mà có trí á, khi mà người ta giới thiệu về một cái gì hoặc là người ta đưa ra một cái vấn đề gì đó thì người ta sẽ bảo đảm hoặc là người ta sẽ chịu cái trách nhiệm về cái vấn đề đó được. Thì đối với Chi Quá Cá á, khi mà nói cho Đức Vua nghe như vậy, Đức Vua muốn đi đến thì Chi Quá Cá đích thân dẫn đi đến đó. Thì quý vị biết rằng ở trong cái tựa bài học này nói về cái sự tĩnh lặng, một cái sự từ cái sự mà im lặng tới im lặng, thì đến cái lúc này mới xảy ra nè quý vị. Đến cái lúc này mới xảy ra là tại sao vậy quý vị? Tại vì khi mà Đức Vua nghe Chi Quá Cá nói ở cái khu vườn sồi này là Đức và 1,200 vị tỳ kheo đang ở đó. Nhưng mà khi mà Đức Vua đi đến thì Đức Vua thấy quá yên lặng, quá yên lặng, y như mình đã rớt vào một cái bẫy của Chi Quá Cá rồi. Y như là quý vị thấy rằng là lúc này là Đức Vua A Sở Thế á, lúc này Đức Vua nghĩ rằng mình là đã bị Chi Quá Cá, như là ở trong cái thời nay mà mình nói là cái chữ bán đứng vậy quý vị, ý như là cái tưởng như là mình đã bị bán đứng rồi. Thành ra lúc đó Đức Vua phải nói rằng là Đức Vua có nhiều cái sự lo sợ về Chi Quá Cá. Nhưng mà lúc đó quý vị thấy rằng Chi Quá Cá đã chấn tĩnh lại cho Đức Vua. Chi Quá Cá không hề phản bội Đức Vua. Chi Quá Cá không hề mà phản bội Đức Vua hoặc là không hề bán đứng Đức Vua. Thường thường chúng ta thấy rằng đối với cũng ở trong cái điều này có nhiều người ta cũng rất là thắc mắc. Ở đây thì quý vị thấy rằng một cái chỗ nào khi mà chúng ta đang một cái chỗ nào mà chúng ta tu tập thì chúng ta thấy rằng ở đó có một cái từ trường nó khác quý vị. Còn đối với chợ búa hoặc là bến xe đó, thì quý vị thấy rằng nó sẽ có một cái từ trường nó khác. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta đi đến chùa, người ta không muốn về quý vị. Hồi trong những cái dịp gần đây á, quý vị biết rằng là chúng tôi có những người Phật tử á, mà những người Phật tử này là những người đàn ông 50 mấy tuổi rồi. Khoảng chừng 50 mấy tuổi. Quý vị biết có những cái người đó, người ta đi đến chùa nơi chúng tôi ở đó, người ta cũng như là người ta có một cái tâm là người ta không muốn về. Có nhiều khi thật sự có những cái lúc quý vị biết rằng là có những cái lúc mình cũng muốn Phật tử người ta ở ở lại gần mình để mà người ta cũng như là chơi ở xung quanh ở trong chùa, hoặc là người ta hỏi thăm qua hỏi thăm lại vân vân. Nói chung là mình có nhiều cái người Phật tử mình mến á, thì mình muốn người ta lưu lại ở chùa lâu một chút. Nhưng mà có những cái lúc quý vị biết rằng buổi trưa, những cái buổi trưa mà khi mình đã mệt rồi, có nhiều lúc đó mình cũng muốn cho những cái người đó người ta đi về, đang mình còn nghỉ trưa tí xíu nữa. Nhưng mà quý vị biết rằng trong những cái dịp gần đây rất là lạ, có những người Phật tử mà người ta năm mươi mấy tuổi rồi, khi mà người ta đi đến chùa, quý vị biết rằng chúng tôi thấy rằng tới cái giờ trưa rồi đó, ăn cơm rồi tới giờ nghỉ á, mà chúng tôi thấy rằng người ta cứ đi tới lui ở xung quanh ở chùa hết. Thì những người đó thì rất là thân, nên chúng tôi mới hỏi làm sao không thấy chú đi về, không thấy chú đi về nhà đồ này kia. Thì người ta nói rằng khi mà đi đến chùa này á, thì muốn ở lại hoài, muốn ở lại hoài. Cũng như là quý vị biết người ta mới nói rằng khi mà mình về ở nhà đó, nó đủ thứ chuyện. Nó đủ thứ chuyện, nó đủ thứ tiền tốt. Mà khi mà ở chùa này thì tự nhiên thì tâm thì thấy nó rất là quan hỷ. Có lẽ là tại chùa có một cái dòng sông và có nhiều cái cây nó lớn, nó có bóng mát vân vân. Nhưng mà cái điều này thì cái quan cảnh đó thì kính thưa quý vị, nó cũng là một phần quý vị. Nhưng mà cái phần nhiều là quý vị biết rằng trong những cái năm, những năm gần đây chúng tôi thấy rằng tại vì có nhiều người người ta thích lên chùa rồi người ta thích ở lại, là quý vị biết tại sao? Tại vì có những vị sư ở trong chùa, người ta lo người ta tu tập, và cái hội chúng ở trong chùa quý vị biết sao, nó không có bị đối nghịch với nhau. Có nghĩa là bà A không có ghét bà B, ở dưới bếp người ta không có bị cái sự mâu thuẫn với nhau. Hoặc là ở ví dụ như đối với chư tăng, tu nữ với tu nữ, người ta không có như là không có cái sự tấn trái với nhau. Và những cái chư tăng ở trong chùa đều làm theo cái lời dạy của cái vị trụ trì, thành ra ở trong chùa nó không có những cái người mà chống trái với nhau. Và cái giờ giấc cái sự tu tập và cái giờ giấc nó rõ ràng, nó có sự rõ ràng. Thành ra quý vị biết rằng khi mà một cái chùa mà có được một cái trật tự, có được một cái trật tự như vậy thì tự nhiên những người Phật tử hoặc là những người nam cư sĩ, nữ cư sĩ, người ta đi đến là tự nhiên người ta thấy hoan hỷ. Thật sự ra cái điều này quý vị, nếu mà chúng ta chỉ cần đưa tâm đến một chút, chúng ta cũng thấy cái điều này, nữa. Rồi quý vị biết rằng ở trong những cái quý vị, một cái nơi mà nó có một cái sự im lặng, thì quý vị biết rằng thường thường là phần nhiều là do đâu quý vị? Do những, có những vị người ta tu tập, thì ở trong cái bài học ngày hôm nay mình thấy rằng những cái sự im lặng này nó có được mà đến nỗi mà Đức Vua A Xà Thế có cái sự mà run sợ là do đâu quý vị? Là do Đức Phật và các vị thánh tăng, Đức Phật và chư tăng các ngài im lặng với cái sự im lặng của bậc thánh. Còn đối với ngược lại thì chúng ta thấy rằng tại sao mà Đức Vua có cái sự run sợ? Tại vì Đức Vua là một cái vị mà tạo nhiều cái tội lỗi. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với những cái người tử, thường thường mình khi mà mình thọ trì cái bát quan trai giới hoặc là ngũ giới rồi thì chúng ta thấy rằng chư tăng ưa nói cái người mà không có tội lỗi hoặc là cái người mà có giới thì có cái quả báo sao quý vị. Mình đi đến chỗ này chỗ kia, mình đi vào hội chúng, mình không có cái sự mà hoảng sợ. Ngược lại có nghĩa là mình có cái sự dạn dĩ. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong cái bài học ngày hôm nay á, thì đối với Đức Phật và chư tăng á, thì có một cái sự thanh tịnh. Có nghĩa là sao quý vị? Chú an trú ở trong giới lực của bậc thánh. Còn đối với ngược lại thì Đức Vua thì sao quý vị? Đức Vua thì là cái người mà đang tạo cái tội lỗi nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Vua đi vào đây là sẽ sợ liền. Sợ đến nỗi chi quá cá bán đứng mình. Thì cái điều này nó không phải, nhưng mà tại vì chúng ta thấy rằng do một bên thì quá thanh tịnh, một bên thì im lặng mà thanh tịnh, còn một bên thì nhiều tội lỗi quá. Thành ra mới khởi lên cái sự hoảng sợ. Vậy thì ngay cái chỗ này chúng ta rút ra được cái gì quý vị? Nếu mà một người mà chúng ta mà không có, chúng ta không có giới hoặc là chúng ta không có nhiều thiện pháp, thì chúng ta đi đến nơi này nơi kia, không khéo thì chúng ta rất là dễ rất không khéo quá thì chúng ta rất là dễ bị cái sự chi phối và sợ sợ chi phối cái điều này, chi phối cái điều kia. Còn nếu mà chúng ta là một cái người mà có gì quý vị, có thiện pháp và có giới rất đàng hoàng thì chúng ta sẽ dạng dĩ khi mà đi bước vào ở trong hội chúng. Chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, Đức Phật đi đến đâu cũng vậy, hoặc là các vị thánh tăng của mình, các vị thánh tăng mà chúng ta đã học qua đó, chúng ta thấy rằng khi mà các ngài đi vô phương từ cái đồi núi này qua đồi núi kia, từ cái thành này qua thành kia, thì quý vị thấy rằng cũng có nhiều vị sư đi gặp những cái loài thú dữ hoặc là đi gặp những cái bọn cốt, nhưng mà các ngài sao quý vị, các ngài không có sợ. Không có sợ ở đây á, cái tâm không sợ này á là không phải là không sợ như là một cái người mà một cái người lỗ mãng hoặc là một cái người mà không biết gì. Mà không sợ ở đây á vì các ngài thấy rằng cái phận sự của các ngài đã làm xong. Những cái điều tội lỗi của các ngài không có, thành ra các ngài mới không có sợ. Thành ra chúng ta thấy rằng một khi mà chúng ta không muốn, mình muốn mà mình không sợ điều gì á thì mình đừng bao giờ tạo những cái lỗi lầm. Còn khi mà mình tạo những cái lỗi lầm rồi thì mình phải tìm cái cách nào đó để mà mình có cái sự ngăn ngừa hoặc là có cái sự mà khắc phục về cái điều lỗi lầm đó. Thì chính nhờ cái điều này mà chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng không có cái sự mà lo sợ. Quay lại ở trong cái điểm này chúng ta thấy rằng đây là một cái sự im lặng mà lạ kỳ. Im lặng lạ kỳ này là sao quý vị? Là do Đức Phật và các vị thánh tăng, Đức Phật và các vị thánh tăng, các ngài trú ở trong giới lực của bậc thánh. Có nghĩa là quý vị thấy rằng các ngài có một cái sự mà không phải như là, ví dụ như là các ngài, tâm của các ngài là an trú ở trong cái đề mục thiền, hoặc là các ngài an trú ở trong tâm từ tâm bi. Thành ra quý vị thấy rằng cái hội chúng nó rất là im lặng. Quý vị thấy rằng có nhiều khi, ví dụ như mình đi vô một cái trường thiền nào đó thì tự nhiên mình cảm thấy mình đi vào nơi đó nó mát mẻ. Thì thật sự ra nó mát mẻ là do cái quang cảnh ở xung quanh có cây cối hoặc là có ao hồ vân vân. Nhưng mà ở trong cái, nói về cái từ trường hoặc là cái đời sống tâm linh á, quý vị thấy rằng là do nơi đó có nhiều người an trú trong tâm từ, hoặc là nơi đó có nhiều người an trú cái tâm của mình ở trong thiện pháp. Thành ra tự nhiên chúng ta đi đến đó có một cái từ trường, có một cái như là chúng ta cảm nhận được cái không khí ở đó, hoặc là cái quang cảnh ở đó, nó có một cái như là nó có một cái gì đó nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là an lạc, rất là an vui. Thì đây thì chúng ta thấy rằng đây là phần nhiều, phần nhiều là do đâu quý vị? Phần nhiều là do có nhiều người tu tập ở đó. Thử quý vị thấy rằng thường thường ví dụ như mình đi ra ngoài ngay chỗ, ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình vô ở trong một cái gặp khác cũng vậy, ở trong một cái chỗ mà nghe đại nhạc hội cũng vậy, tuy rằng mình thấy rằng ai cũng cười hết, ai cũng cười vui vẻ hết á, nhưng mà sau khi mà mình ở đó mình trở về thì sao quý vị, tâm tư của mình nó rất là nặng, rất là mệt, là do đâu quý vị? Do nãy giờ tâm của chúng ta bị chi phối bởi tham sân si, hoặc là chúng ta bị chi phối bởi cái sự phóng dật. Thành ra nó tâm của chúng ta nó bắt hết cảnh này, bắt hết cảnh kia, nó cứ liên tục suy nghĩ về cái điều này, suy nghĩ về điều kia. Thành ra khi mà chúng ta trở ra cái hội chúng đó rồi, chúng ta cũng rất là mệt. Nhưng mà đối với đi đến chùa thì hoặc là đi đến một cái trường thiền nào rồi mà mình thấy cái tâm mình nó được cái sự an vui là nhờ đâu quý vị? Nhờ mình không có bị ảnh hưởng bởi những cái phiền não. Ví dụ như chúng ta đi đến một cái trường thiền đi, chúng ta thấy rằng ai cũng an trú ở trong đề mục, mà hãy mà những cái người này an trú ở trong đề mục đó là cái tâm đó là tâm gì quý vị? Cái tâm đó là tâm thiện. Cái tâm thiện thì cái tâm thiện đó thì chúng ta thấy rằng những một người mà an trú ở trong tâm thiện rồi những người khác cũng an trú ở trong tâm thiện thì tự nhiên lúc đó cái bầu không khí hoặc là cái nơi đó, cái quang cảnh ở nơi đó thì tự nhiên nó sẽ xuất hiện một cái sự an lạc. Còn nếu mà mình đi đến, ví dụ như mình đi đến một cái siêu thị đi, hoặc là một cái chợ đi, thường thường đó chúng ta thấy rằng có người thì đang an trú ở trong tâm sân, có người thì đang an trú ở trong tâm tham, có người thì đang bị si mê nó chi phối, có người thì đang bị cái tâm ngã mạn nó chi phối. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái nơi đó mình đi đến nó làm như là nó có một cái sự mà hỗn loạn, là có một cái sự hỗn loạn, một cái sự tạp nhiễm. Thành ra mình đi đến nơi đó thì tự nhiên mình sẽ, tâm của mình nó sẽ bị dao động. Thế mà cái người tham á, thì nó dễ khởi lên tham. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà mình đi vào ở trong siêu thị đi, à, tự nhiên cái tâm mình nó muốn mua cái món này, mua cái món kia. Mình mua đến nỗi mà khi nào mà mình cảm thấy mình sợ, mình hết tiền, mình mới quay trở ra thôi. À, mình mới quay trở ra. Thành ra chúng ta thấy rằng mình đi đến đó, à, mình đi đến đó là mình sẽ bị chi phối bởi những cái phiền não này, phiền não kia. Còn khi mà mình đi đến á, một cái chùa hoặc là một cái trường thiền á, tại sao mà mình có cái sự thanh tịnh, tâm mình nó có sự vắng lặng, thì á, là do cái do mình đi đến đó có nhiều người, người ta an trú. À, nhiều người người ta an trú ở trong cái tâm thiền, à, hoặc là an trú ở trong cái tâm thiện. Thành ra chính cái chỗ đó chúng ta được cái sự an vui. Thì quý vị thấy rằng đối với phàm phu chúng ta mà còn cảm nhận được cái điều này, phàm phu của chúng ta còn cảm nhận được cái điều này, có nghĩa là khi mà chúng ta đến trường thiền hoặc là chúng ta đến một cái ngôi chùa nào đó, à, chúng ta cảm nhận, còn cảm nhận được điều này, thì huống hồ chi đối với Đức Phật và 1250 tỷ kheo đang ngự ở khu rừng sồi đâu. Thì quý vị thấy rằng đối với một cái ngôi chùa bây giờ bình thường thôi, à, rồi một cái thiền viện bình thường thôi, mà mình vô mình đã có một cái cảm giác, à, cái tâm mình nó được cái sự an lạc như vậy rồi, thì bây giờ á, mình đi đến một cái khu của một cái khu rừng mà toàn là bậc thánh an trú ở đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự im lặng này, cái sự im lặng này nó sẽ làm cho tâm của chúng ta, à, thanh tịnh đến chừng nào mình không thể mà tả hết được, à, cái sự im lặng của cái khu rừng rồi đó. Rồi đối với đức vua, đến nỗi mà đức vua rất là sợ, đức vua rất là sợ đến nỗi mà sợ tưởng như là mình đã lọt vào bẫy, mình đã, à, bị bán đứng rồi, nhưng mà thật sự ra không phải, à, vì đức vua là một cái người mà mang nhiều tội lỗi, à, đi đến một cái khu mà im lặng, cái sự im lặng của bậc thánh, thành ra đức vua, à, có một cái sự ngỡ ngàng. Thì ở đây á, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái sự an trú ở trong tâm thiện, à, nó nhiều, thành ra phải nói rằng là những cái sự mà an trú của một cái, à, một cái hội chúng còn là thánh nhân, thành ra đó, ở trong đó đó, nó khi mà một cái người đi đến á, người ta sẽ có một cái cảm nhận mà im lặng đến nỗi mà nó rất là sâu, à, nó rất là kính đến nỗi mà người đời, một cái người phàm phu thì không hiểu được. Thì, à, kính thưa quý vị, thật sự á, mình thấy những cái điều này á, thì chúng ta thấy rằng là mình mà muốn mà mình, cái hội chúng mình mà muốn đạt được như vậy á, thì phải nói rằng á, là không dễ gì mà đạt được như vậy, không dễ gì. Nếu mà mình muốn đạt được như vậy á, ở trong đời sống thường á, mà chúng ta phải nhớ rằng á, Đức Phật dạy cho chúng ta, nếu mà muốn á, nếu mà mình muốn có được cái sự thanh tịnh á, thì một là chúng ta, nếu mà chúng ta có nói chuyện á, là chúng ta phải bàn những cái câm chuyện mà nó có cái sự lợi ích. Còn không thôi á, là chúng ta phải im lặng, im lặng như bậc thánh. Còn nếu mà chúng ta mà muốn nói chuyện á, thì chúng ta phải nói về cái gì quý vị? Chúng ta phải nói về cái gì mà nó đạt đến cái sự mà thanh tịnh quý vị. Nếu mà quý vị thấy rằng ở một cái hội chứng nào đó mà muốn được cái sự an vui hoặc là muốn có cái sự mà yên lặng thanh tịnh á, thì nếu mà mình không an trú ở trong tâm thiện được, hoặc là không an trú trong tâm thiền được, thì mình phải tìm những cái câu chuyện mà cái câu chuyện đó nó phải liên quan đến cái sự thiểu dục, hoặc là cái sự ít ham muốn, hoặc là cái câu chuyện đó nó phải liên quan đến cái sự tri túc hoặc là biết đủ, hoặc là chúng ta phải tìm những cái câu chuyện nào mà nói về cái sự viễn ly vân vân. Thì nhờ những cái câu chuyện đó, nó làm sao quý vị, nó làm cho chúng ta có cái sự mà nung đúc cái sự tinh tấn tu tập của mình, thì từ lúc đó chúng ta nhờ những cái câu chuyện đó mà chúng ta mới có được cái sự mà siêng năng để mà lo tu tập, để mà an trú ở trong cái giới lực của bậc thánh. Thì cái điều này quý vị thấy rằng nó phải có tích tiểu mới thành đại, có nghĩa là mình phải tu tập từng chút, hoặc là mình phải làm từng chút, thì nhờ như vậy lâu ngày mình mới có được cái sự mà im lặng. Chứ nếu mà thật sự ra quý vị thấy rằng có những người người ta ví dụ như có những cái mà lúc trước chúng tôi thấy có những cái giáo phái người ta tu tập bằng cách người ta đeo cái ví dụ như cái bảng ở trước ngực là tịnh khẩu. Nhưng mà nếu mà mình làm như vậy mình không hiểu mà mình làm như vậy lâu ngày sao quý vị, lâu ngày chúng ta sẽ bị ức chế. Nếu mà một cái ví dụ như ở trong hội chúng mình không nói lên cho người ta rõ hiểu rõ được cái lợi ích khi mà mình im lặng nó để làm chi, mình im lặng để làm chi? Thì mà chỉ bắt người ta đeo cái bảng thôi, đeo cái bảng là tịnh khẩu thì lâu ngày nó bị dồn nén, lâu ngày nó bị dồn nén nó sẽ có những cái phiền não này phiền não kia chi phối cái người đó không tu tập được. Nhưng mà một người mà khi mà hiểu biết được cái sự, ví dụ như đối với cái cuộc sống thiền định của mình hoặc là cái cuộc sống thiền quán của mình, khi mà mình nói nhiều quá thì không có, mới đầu thì những cái điều đó nó sẽ liên quan đến cái sự lợi ích, nhưng mà mình nói mà nhiều quá đó, lâu ngày thì nó sẽ liên quan đến những cái câu chuyện mà nó làm cho tâm của mình phóng dật. Thì chính mình biết được cái lợi ích và cái lợi hại đó như vậy, một cái thì có ích, một cái thì nó có hại. Thành ra chính cái chỗ đó mà tự động chúng ta không cần đeo cái bản tịnh khẩu mà chúng ta vẫn tu tập được một cách tốt, mà chúng ta không có nói đi thờ hoặc là chúng ta không có nói những cái lời mà nó không nó vô ích vân vân. Là đó là do đâu quý vị? Do mình hiểu được cái sự lợi ích tu tập. Thì quý vị thấy rằng một người mà tu tập như vậy dần dà lâu ngày thì mới được cái sự im lặng, được cái sự im lặng như ở trong kinh mà mình đã từng nghe. Quý vị thấy rằng sau khi mà đến với Đức Phật và trong cái hội chứng của Chư Tăng thì lúc bấy giờ Đức Vua A Sở Thế thấy cái sự im lặng và thanh tịnh quá, thì Đức Vua có cái sự ước ao gì quý vị? Ước ao rằng hoàng tử của Đức Vua sau này cũng được cái sự thanh tịnh, thanh tịnh như các vị tỳ kheo mà đang trú ngụ ở vườn sồi này. Thì thường thường chúng ta thấy rằng đối với những cái người mà người ta bắt đầu người ta hiểu biết được rồi thì người ta thường thường là mong muốn cho cái gì trước quý vị? Mong muốn cho những người thân của mình, những người thân yêu quý nhất của mình nó được được cái giống cái điều thanh tịnh đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có lần ở trong một cái người mà theo ở bên ngoại đạo mới nói là khi mà đi đến gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp rồi hiểu rồi dẫn đến cái sự giác ngộ rồi an lạc rồi quan hỷ rồi, khi mà trở về thì cái người mà ở bên ngoại đạo mới nói rằng là bây giờ là ngươi là đã bị cái quyển lực của Sa môn Gotama làm cho ngươi dính cái quyển lực đó rồi, có nghĩa là bị mê về cái bùa thực của Sa môn Gotama. Thì quý vị thấy rằng cái vị đó cũng trả lời ta mong gì mà cả quyến thuộc ta luôn, cả quyến thuộc cả dòng họ ta mà được được cái sự mê về cái quyển lực của Sa môn Gotama. Thì ở đây quý vị, ở đây chúng tôi muốn nói rằng một cái điều gì mà mình cảm nhận được nó là thanh tịnh, nó là tốt đẹp. Thường thường quý vị thấy rằng mình mong cho quyến thuộc mình hoặc là những người mà gần mình nhất để mà đạt đến cái điều đó. Thì quý vị thấy rằng đối với Đức Vua A Sở Thế Đức Vua A Sở Thế thì khi mà thấy được cái sự thanh tịnh này thì lúc bấy giờ Đức Vua mong mỏi cái gì quý vị? Mong mỏi rằng hoàng tử con của Đức Vua, Đức Vua mong mỏi rằng hoàng tử sẽ được như vậy. Thì đây là một cái, thường thường chúng ta thấy rằng một cái gì mà nó cao quý thì mình mong muốn cho trước nhất là những người thân yêu của mình đạt đến cái sự mà đạt đến cái sự an vui, rồi sau đó thì mới đến cái người mà thân yêu kế nữa. Nhưng mà ở đây cái tính chất mà nói lên thì chúng ta thấy rằng đây là do Đức Vua đã biết được cái sự thanh tịnh, cái sự im lặng này là cái sự im lặng của bậc thánh, nhờ có cái sự mà thanh tịnh nó thoát ra, nó thoát ra, thành ra mới có cái sự im lặng mà im lặng đến một cái sự mà Đức Vua rất là tôn kính và kính trọng. Vì cái chỗ đó mà Đức Vua mong rằng hoàng tử của Đức Vua sau này mới cũng được cái sự thanh tịnh như các vị thánh văn mà đang trú ngụ ở trong cái khu rừng sồi này. Thì đó là sau khi mà Đức Vua đến với Đức Phật và Chư Tăng thì Đức Vua thấy được như lời của Chi Quá Cá đã nói là cái sự thanh, khi mà Đức Vua mà thân cận với Đức Phật và các vị Chư Tăng mà đang ở trong cái khu vườn sồi đó thì Đức Vua sẽ được cái sự an lạc nhiều. Quý vị thấy rằng đúng như lời như vậy. Khi mà Đức Vua đến thì Đức Vua đã cảm nhận được nhiều cái sự an lạc ở trong cái dịp mà Đức Vua đã đến với Đức Phật và Chư Tăng. Thì kính thưa quý vị, đối với cái thời pháp này thì chúng tôi xin được trình bày đến đây, để còn lại cái thời gian sau này thì cho để Chư Tăng sẽ thảo luận để làm cho quý vị có sự hiểu nhiều hơn, nên chúng tôi xin được dứt lời. Chúng con xin dâng cái phần phước này đến chư Tổng Đức Tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị chị nam tín nữ, mong quý vị được cái sự an lạc lâu dài trong cái giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả người chư thiên, mong các ngài hữu được phước này tăng thêm sự an lạc lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Mới đọc cho buổi thảo luận hôm nay, cái tên Thích Ca Thầy Siêu. Mà Thích Ca Thầy Siêu, nếu chúng ta ngồi ở trong một đám đông mà tất cả mọi người đều im lặng, kể cả không có trên TV, không có nghe pháp, tất cả đều im lặng, thì lúc đó chúng ta nên an trú tâm của chúng ta thế nào? Xin Thích Ca Thầy Siêu quan điểm cho biết cái ý của Thầy Tòa. Và Thầy Tòa Thầy Siêu không biết Thầy Tòa có nghe được không? Nếu Thầy Tòa Thầy Siêu nghe được, nghe được. Xin nhắc lại một lần nữa là nếu tất cả mọi người đều im lặng thì chúng ta nên an trú cái tâm của chúng ta như thế nào ở trong những giây phút im lặng đó, và kính thưa Thầy Tòa. Nhưng mà cũng có những trường hợp rất khác biệt. Chúng tôi cũng thường áp dụng cái việc đó. Khi mà chúng tôi đi đến vào những giờ dạy, chúng tôi đến học viện, đi vào trong văn phòng, mỗi người họ đều làm cái công việc riêng của họ ở bàn này hay bàn khác. Chúng tôi ngồi tại cái bàn salon của các vị giảng viên, ngồi nghỉ chờ cho tới giờ dạy. Thì trong lúc mọi người đều yên lặng làm việc của họ, chúng tôi cũng ngồi yên lặng. Thì lúc bây giờ chúng tôi lại suy nghĩ về cái giáo trình sẽ dạy trong ngày hôm nay. Chúng tôi nhắm mắt lại, chúng tôi suy nghĩ hôm nay sẽ dạy đến cái gì, vân vân. Mình tận dụng cái thời gian đó để mình làm cái công việc, mà thay vì hàng ngày ở chùa thì rất là bận rộn công việc này công việc nọ, bây giờ có thời gian rảnh rỗi ngồi trong một cái phòng mà mình được phép nghỉ ngơi, không có làm việc, và trong lúc mọi người im lặng thì chúng ta lại tôi lại suy nghĩ về cái đề tài, cái giáo trình để dạy, cái điều cũng lý thú lắm, rất là lý thú. Cho nên ở đây khi mà chúng ta biết rõ những cái phương pháp để chúng ta an trú tâm ở nơi như vắng người hay là nơi có người mà tất cả mọi người im lặng, chúng ta đừng để cho chúng ta cảm thấy trống trải, đơn điệu và buồn chán. Cái trạng thái mà chúng ta ngồi giữa cái hội chúng mà họ im lặng, họ không nói chuyện với mình, lúc bây giờ chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng và chúng ta sẽ cảm thấy không có tự tin được. Cái trạng thái đó là trạng thái rất tiêu cực, nó sẽ làm cho mình dễ rơi vào cái tình trạng là cái tâm trở nên yếu ớt. Cho nên lúc đó nếu là một người thuần thục của trong pháp thiền thì lúc mà một tranh thủ mọi người im lặng không có khuấy động mình, thì lúc đó ngồi yên trên ghế, chứ không phải ngồi chiếc già cái đó già nữa. Chúng ta ngồi yên trên ghế, trên ghế một tư thế nào cũng được, chúng ta yên lặng để ý trong cái điều một thiền, hơi thở hay là niệm cảm thọ cũng được, hoặc là chúng ta hướng tâm đến tất cả mọi người ở trong phòng đó, chúng ta đã tâm từ và tu tập tâm thủy tâm xã đối với người này, đối với người này, hay là chúng ta suy nghĩ về cái công việc riêng của mình. Tất cả những cái điều đó nó đều có một cái hiệu quả giúp cho chúng ta không cảm thấy trống trải, cô độc, và không cảm thấy ngượng ngùng khi mà chúng ta ngồi ở giữa đám đông. Nhất là cái thực hiện này đó, quý vị, khi mà chúng ta đến ở những cái nhà ga, mỗi người đều chờ xe, hoặc là ngồi trong cái phòng cách ly của sân bay, mọi người im lặng, không ai nói chuyện với ai cả. Nếu lúc bây giờ chúng ta cứ xoay qua xoay lại nhìn thật người này đến người khác, không thấy ai nói chuyện với mình, thì lúc đó mình cảm thấy nó bực bội lắm. Do đó quý vị phải, chúng ta phải tìm cái công việc cho tâm đó là việc. Cái phương pháp tu tập của chúng ta là như vậy, tu tập bất cứ ở đâu cũng được, nhưng mà chúng ta phải vô lý tu mấy cái đó là phải khéo tải để chúng ta mới có được cái sự giải nén tích cực ở trong cái việc mà chúng ta an tu tập. Đó là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng. Nam mô Phật Thầy nha.
Kính thưa thượng tọa Thượng sư, bây giờ thì xin được thỉnh ni sư liệu pháp. Xin hỏi ni sư liệu pháp có nghe được không? Dạ vâng. Ni sư, đa số chúng ta đều đồng ý với nhau rằng sống thanh tịnh, yên lặng sự thanh tịnh im lặng đó là một điều tốt. Nhưng mà chúng ta thường phải đối diện với một vấn đề là với một số lớn người đó, với phần đông đó là im lặng thanh tịnh rất là nhàm chán. Đặc biệt là cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta thường sống với Internet, sống với TV, với radio. Bây giờ giả sử như chúng ta sống im lặng, không có báo, không có đọc sách, không có xem TV, không có vô truy cập Internet, thì chúng ta làm thế nào để chúng ta không có bị sự nhàm chán nó ngự trị, không có bị sự nhàm chán đó làm cho chúng ta bỏ dở cái sự im lặng đó để trở về với đời sống bình thường? Xin thỉnh ý kiến của Ni Sư Đức Phật. Dạ, xin thỉnh Ni Sư, con hãy cầm mic lại. Ni Sư vừa đứt mic. Dạ, xin hỏi Ni Sư có còn nghe không? Ở trong room không còn nghe Ni Sư nói chuyện được nữa. Dạ, xin... Dạ, bật cả Ni Sư.
Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tôn đức và kính chư vị Phật tử. Để cho con hỏi bây giờ nghe được chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, lâu nay đó thì con nghĩ rằng là trong cuộc sống đã quen với cái chuyện là mình sẽ phải có đọc sách, quay phim, nghe nhạc hay là nói chuyện với nhau. Bây giờ mà giả sử mà người nào mà đã quen có internet, quen đọc sách rồi đó, kia mình là thử một ngày mà không có internet, không có lại rất là khó, bởi vì cảm thấy không biết làm cái gì, cảm thấy nó rất là nham chán, rất là vô vị. Tuy nhiên đó, đó là bởi vì mình không quen sống như vậy thôi. Nhưng mà nếu như mà mình thử đó, thật ra thì cái cuộc sống xung quanh mình là còn nhiều điều rất là hay, không phải chỉ có những cái thứ mình quen thuộc đó mới là hay thôi. Mà quan trọng đó là mình phải biết quan sát. Khi mà mình quan sát tới mọi thứ xung quanh thì những cái thứ đó nó trở nên rất là sống động. Chẳng hạn như bây giờ mình ở bên ngoài trước, mình đi ra ngoài sân, mình quan sát cây lá, hoa cỏ, chim chóc, thậm chí mình chỉ cần quan sát một cái bầy kiến á. Dạ, cho hỏi quý vị nghe rõ hơn không? Không hiểu sao mấy hôm trước thì kiểu mãi có nghe rõ, mà hôm nay thì lại nghe không có được. Dạ, cho hỏi bây giờ quý vị nghe rõ hơn chưa ạ? Dạ, cố gắng để cái mất gần sang tỷ nữa. Dạ, thì con thấy rằng đó, khi mà mình chịu khó, mình nhìn, mình đi quan sát những cái vật xung quanh của mình, mình thấy cái sự sống xung quanh mình, nó đang có hoa lá, kiến chóc, thì tất cả những cái thứ xung quanh mình, thì nó vốn nó rất là đẹp, rất là sống động, nó luôn luôn thay đổi, mà mỗi giờ, mỗi phút nó rất là khác nhau. Mình đi vào trong vườn, mình tưới rau, mình làm rau, mình chăm sóc cho hoa, rồi hay là mình làm cây cảnh đó, thì quý vị thấy rằng đó, cái thời gian đó nó cũng rất là đẹp, rất là ý nghĩa. Mình làm khi trong khi mình làm như vậy đó, mình quan sát rất là rõ mỗi cái động tác của mình, cũng như là mình quan sát rõ cái đối tượng là cây, là hoa, là lá, là chim chóc. Thì nếu như mình biết sống với thiên nhiên đó, thì mình sẽ thấy rằng là thiên nhiên khi nào cũng có sẵn bên cạnh mình cả. Có điều là mình quên nó thôi, không chỉ cần là mình nhớ tới nó, mình quan sát tới nó đó, thì thiên nhiên là cả một cái gì rất là sinh động, rất là đẹp và luôn luôn mới mẻ. Và mình biết quan sát thiên nhiên thì mình sẽ không có thể chán. Rồi chẳng hạn như bây giờ mình không, giả sử như bây giờ có người nói là ở cái chỗ của mình ở đó, thiên nhiên cũng không có gì cả, cái chỗ chỉ có căn phòng trơ trọi bốn bức tường thôi, rất là chán. Thì khi đó đó, mình quay lại, quay vào, mình quan sát bên trong. Mình quan có thể là mình thử quan sát cái hơi thở, hoặc là mình thử quan sát cái cảm thọ. Mình ngồi một tí thôi, mình coi thử là mình có bao nhiêu cái cảm thọ, cảm thọ gì xuất hiện. Bởi vì bất cứ giây phút nào cũng có cảm thọ cả, và cảm thọ nó luôn luôn thay đổi, nhưng mà mình không có thấy. mình không để ý tới, vì mình không để ý tê, khi thì nhức, khi thì mát, khi thì nóng, khi thì vui, khi thì buồn. Thì tất cả những cái cảm thọ đó đó thì nó luôn luôn thay đổi. Và mình theo dõi cảm thọ đó thì mình cũng thấy rằng là nó rất là sống động, không có chán. Hoặc là mình theo dõi cái tâm của mình, mình gọi mình theo dõi từng cái tâm niệm khởi lên trong trong đầu mình. Mình ngồi trong đầu thì mình theo dõi hơi thở chẳng hạn, nhưng mà một lúc thì cái tâm niệm của mình là khởi lên cái sự phóng tâm, nó thể nhảy nhảy cái sự phóng tâm đó, mình ghi nhận cái sự phóng tâm đó. Thành ra đó quan trọng là mình có biết cái sự quan sát và ghi nhận những cái đối tượng bên trong, hay là để mà mình biết quan sát thì khi nào cái sự sống xung quanh mình là cũng rất là sống động, rất là mới mẻ trong từng giây phút. Và người biết quan sát thì người ta sẽ thấy rằng không có cái gì là chán cả. Còn người mà không biết quan sát thì cứ ngồi không như vậy và để cái đầu óc của mình nó trống rỗng, nó mùi lược á, thì người ta sẽ cảm thấy rằng là một cái ngày mà ngồi không thì thật là vô vị. Cho nên người ta nói nhàn cư vi bất thiền đó, là cứ ngồi không thấy chán có phải đi kiếm việc tâm bày tâm bà mà làm đã làm thì làm tâm bày tâm bà thôi, làm trong cái tâm mà phóng dịch trào cử đó, là chỉ muốn chạy theo ngũ trần, chạy ưa đi nghe cái này rồi là ngửi cái kia, rồi là nện cái nò đó, thì mình thấy rằng là mình chạy theo cái vòng luận cũng đó nhiều lắm. Bây giờ đó mình tập trở lưu lại đó, thì để mình quan sát và mình thấy tất cả những cái gì đang xảy ra bên trong và bên ngoài, mà mình không có chạy theo ngũ trần nữa, mà dựa với cái sự có mặt của chánh niệm tỉnh giác đó, mình quan sát bên trong, quan sát bên ngoài, thì mình sẽ thấy rằng là nó luôn luôn là sống động, luôn luôn là mới mẻ, và mình học được rất là nhiều điều từ bên trong mình cũng như là ở ngoài thiên nhiên. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi. Con kính thưa thượng tọa trả lời. Nam mô Bổn Sư.
Thưa 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 vợ chồng con gái đi trên một chiếc xe, con nó cũng tập chú còn trong một cái máy điện tử, và tài xế thì mạnh tài xế lái xe, mạnh tài xế lái xe, những người khác trong xe thì ai cũng có những cái đồ dùng riêng hết. Ví dụ như một người mà họ im lặng tập trung vào sách vở, im lặng tập trung vào internet, im lặng tập trung vào những thứ vui riêng của mình, thứ vui điện tử riêng của mình, thì cái sự im lặng đó nó có khác biệt gì với sự im lặng mà chúng ta đề cập đến trong đời kinh nghiệm hôm nay? Không tính hoàn thiện cho một sự phân biệt rõ về điểm này, tính sự không tính.
Nam mô Bổn Sư. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến sư phụ Thiện Diệu Thượng Đạo Nhất Đẳng và Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong đình. Kính chào Ni sư Liễu Pháp cùng quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ở trong cái bài kinh ngày hôm nay chúng ta đề cập đến thì đây là một cái sự im lặng, một cái sự im lặng mà im lặng phải nói là thanh tịnh, mà im lặng mà một cách thanh tịnh. Nó khác với những cái sự yên lặng mà chúng ta đã bắt gặp ở trong cái đời tầm thường. Thí dụ như quý vị thấy rằng là mỗi người người ta cầm một cái cuốn sách, một người thì cầm một cái cuốn sách người ta đọc, một người thì có thể là đang chăm chú vào những cái trò chơi, ví dụ như là chẳng hạn như là chơi game, hoặc là một cái người tài xế người ta chăm chú vào cái công việc của người ta, nhưng mà nó những cái tuy rằng là không có ai nói chuyện hết, không có ai nói lên một cái điều gì hết, nhưng mà nó không phải là cái sự im lặng mà như cái bài học này. Tại sao vậy? Tại vì một cái người, những cái hội chứng hoặc là những cái người nào khi mà người ta im lặng trong một cái tâm thiện, có nghĩa là người ta im lặng để mà làm sao gì, để cho lắng dịu những cái phiền não. Thì đây là một cái sự im lặng, nó im lặng nó làm cho mình là cái tâm tư của mình và những người khác được cái sự an vui. Còn đối với mình thấy rằng đối với mình thấy rằng là những cái sự im lặng mà ví dụ như là do cái công việc của mình, ví dụ như quý vị thấy rằng là có những người người ta làm việc ở trên cái máy tính của người ta cũng phải im lặng, nhất là ở trong những công sở, quý vị thấy rằng là người ta đều có cái sự im lặng. Nhưng mà khi mà mình đi đến đó, mình không có thấy cái sự mà thanh tịnh, hoặc là mình không có thấy cái sự mà tâm của mình nó được thoải mái, là tại sao? Tại vì những cái người đó người ta im lặng mà do người ta nương theo cái công việc của người ta. Thì ở trong cái công việc của người ta đó, tuy rằng mình thấy người ta không nói, nhưng mà những cái diễn biến, ví dụ như đối với cái sự khó chịu của người ta, có những cái lúc mà mình coi, mình tuy rằng mình ngồi ở trên cái máy tính của mình, mình theo dõi cái chương trình này chương trình kia, hoặc là mình đang cầm cái cuốn báo, một cái cuốn sách hay là một cái tờ báo đi, mình cũng đọc như vậy rồi mình cũng im lặng. Nhưng mà trong cái khi mà mình đọc cái đó, có thể tham nó khởi lên, có thể sân nó khởi lên, thì chính cái sự im lặng này nó không phải là dẫn đến cái sự thanh tịnh về não. Thành ra nó hai cái khía cạnh này nó đều khác biệt với nhau, nó khác biệt một cách rất là rõ rệt. Khi mà cái hội chúng của chúng ta nó, ví dụ như là mình thấy rằng là cái hội chúng khi mà mình ở trong cái sự tu tập, mình thấy những cái điều mà nó gây nên cái phiền não, những cái ví dụ như những cái lời nói qua lại, hoặc là những cái lời nói dẫn dơ, nó sẽ đem lại cái phiền não đến người này đến người kia, hoặc là chính ngay bản thân mình luôn. Thì chính khi mà mình hiểu được như vậy thì mình nghĩ rằng bây giờ thì chỉ có cái lợi ích là mình an trú ở trong cái đề mục nào đó, thì nó mới cái sự yên lặng đó nó sẽ đem lại cái sự tốt đẹp cho mình và cho người. Thì còn đối với những cái sự im lặng khác, ví dụ như một người người ta đọc báo, hoặc là một người người ta chơi game vân vân, thì những cái sự im lặng đó nó không phải xuất phát từ cái tâm thiện, không phải xuất phát từ cái tâm thiện, nhưng mà do người ta ví dụ như có người thì người ta đang tìm tòi một cái điều gì đó, nên cái lực tâm nó cũng khác đi. Cái lực ở trong tâm nó cũng khác đi. Hoặc là một người người ta đang ở chơi game đi, thì quý vị thấy là rõ ràng lúc đó cái sự vui thích, cái sự ham thích, thì đó là cái tâm tham của người ta nó khởi lên. Thành ra đó, mình thấy rằng cái sự im lặng đó, mình đi đến thì mình không thấy cái sự an vui, hoặc là mình không thấy cái sự tĩnh lặng như là những cái sự im lặng của sự tu tập. Thì nếu mà mình phân tích ra thì mình thấy rõ ràng những cái khía cạnh, ví dụ như trong công việc, hoặc là mình ngồi trên máy, hoặc là những cái công việc gì đó vân vân, thì nó xuất phát từ cái tâm, ví dụ như là cũng im lặng, nhưng mà do cái tâm tham nó chi phối, hoặc là do cái tâm sân nó chi phối, hoặc là do cái sự giận nó chi phối vân vân, thành ra nó đều khác biệt. Nó khác biệt với một cái người mà im lặng trong cái sự tu tập, người ta lo, người ta an trú ở trong cái đề mục nào đó, để cái tâm thiện mình nó càng phát triển lên. Thành ra mình thấy hai cái khía cạnh này nó khác với nhau hết. Nên một cái sự mà im lặng ở trong thiền tập sẽ đem đến cái sự an lạc cho những người ở xung quanh. Còn một cái sự mà im lặng cũng là im lặng, nhưng mà im lặng nó không phải ở trong thiền tập. Chính vì ngay cái chỗ này thì nó không có làm cho cái người đi đến đó có cái sự cảm nhận được cái sự an lạc. Đây là cái điều nó khác biệt giữa hai cái sự im lặng này. Thì con xin được trình bày qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa mới vừa nêu lên. Nếu có điều gì cần bổ túc nữa thì con thỉnh Thượng Tọa nhắc đẳng quan hệ bổ túc để cho nó rộng rãi và sáng tỏ thêm hơn. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Thưa thầy, thưa thầy, bây giờ thầy sư không biết Thượng Tọa có còn trước mắt không? Nếu Thượng Tọa thực sự có mặt trước mắt, xin Thượng Tọa hoàn hỉ trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Xin một lần nữa hỏi Thượng Tọa thực sự là Thượng Tọa có mặt trước mắt không? Dạ vâng. Bởi vì tại vì siêu có nhiều người nói rằng cái đạo của mình á, nếu mà mình thường nói, mình thường đàm luận thì nó đáng ngại, mà cái đạo của mình nó im lặng lâu, mình sẽ sắp sụp siêu lặng thì nó cùng được cái khả năng mà sử dụng ngôn ngữ của mình nó cũng giảm thiểu theo thời gian. thì tôi suy nghĩ là cái sự im lặng nó có cách nào mình vừa im lặng mà mình vẫn diễn được cái kỹ năng của mình nó bé nhạy, mà nó không có bị lão hóa hay nó không có bị giảm thiểu, nó không bị sớm không? Xin kính thưa đại sư.
Anh là một thầy đó. Sẽ kính được chư như tăng kính thưa quý vị. Nếu là sự im lặng luôn luôn sẽ làm cho người lão hóa trí tuệ, thời như vậy Đức Phật này không có tán thán cái sự im lặng. Đức Phật này vẫn tán thán cái sự im lặng, nhưng mà cái sự im lặng đó là một sự im lặng của bậc thánh Ariyo Tôn Ni Phô Tô, thì như vậy nó không có làm cho lão hóa trí tuệ đâu. Ở đây có hai cách im lặng. Một người cái tánh của họ dứt giác rồi về, hay là họ thờ ơ với việc là tiếp xúc, họ không thích hoạt động của trí não, không thích trao đổi chuyện vãn với người khác, và họ chỉ biết ăn xong rồi nằm yên lại để nghỉ ngơi, nằm trong cái trạng thái giả dự buồn ngủ. Thời nếu một cái sự im lặng của người đó kéo dài một thời gian thì cái trí tuệ nó sẽ lão quá, nó bạc nhược, và cái trí tuệ có thể là không, nó không có phát triển được, người đỡ trở nên đần độn. Nhưng mà nếu một trường hợp có một người quen suy tư, dầu cho họ im lặng nhưng lúc nào họ cũng suy tư theo những cái đề tài pháp, thì như vậy dầu cho cái im lặng cái trí tuệ của họ vẫn bé nhạy như thường. Chúng tôi khi mà dạy cái lớp huấn luyện pháp sư cho các vị tăng sinh trẻ, chúng tôi cũng thường nhắc cho các vị không phải là đợi đến lúc mà người ta thỉnh đi cái pháp, mình lên trên pháp tòa mình ngồi đó mình mới suy nghĩ cái đề tài, hay là mình suy nghĩ cái tâm cái nghĩa của pháp để mình thiết, làm như vậy cái trí tuệ không có bén nhạy được. Chúng tôi khuyên các vị là mỗi một ngày, mặc dù sống im lặng ở trong mỗi một phòng của các vị, nhưng mà lúc nào các vị cũng suy tư về pháp. Để một xem kinh điển xong một ngày, ngày hôm đó mình xem một bài kinh, hay là học thuộc lòng được một câu Phật ngôn, là mình đi kinh hành tới nơi, hay là trong lúc chúng ta, thậm chí lúc chúng ta đang làm công việc ở chùa, chúng ta cũng suy tư pháp được. Hay là trong lúc mà chúng ta đang đi tắm rửa ở trong restroom, chúng ta cũng có thể suy tư được. Mà nếu mà suy tư dưới sức nguyên đi, nói pháp cho nhiều miệng, nghe pháp cho nhiều tai, nói pháp cho nhiều miệng, suy nghĩ pháp cho nhiều ý, thời như vậy trí tuệ nó sẽ phát sinh, trí tuệ sẽ bén nhạy, chứ không phải là cái sự im lặng nó làm cho cái trí tuệ mình nó lão quá. Tùy trường hợp, có người họ im lặng nhưng mà cái trạng thái im lặng của họ đạo để được cái trí tuệ ngũ quan. Lâu ngày nó bị tự dấn tấn công, cũng giống như cái tảng đá. Mà nếu mà nó nằm yên một chỗ, hay là cái hòn sỏi mà nằm yên một chỗ thì nó tấn công được. Chứ nếu mà nó lan hoài thì nó không có tấn công. Cái trí tuệ ta nếu mà cái suy nghĩ hoài thì đầu trong miệng thì im lặng, nhưng mà cái trí thì suy tư nhiều, suy tư có phương pháp, suy tư đúng ý nghĩa, thì như vậy chúng ta vẫn là một cái trí tuệ nó sáng suốt. Đây cũng là cái phương pháp mà nhắc như thế này là cũng để gợi ý cho các Phật tử chúng ta. Dù như chúng ta không có thường đi chùa, không có thường nghe pháp từ nơi chúng ta, do hoàn cảnh chúng ta ở xa chùa hoặc là chúng ta công việc ở sở làm nhiều, nhưng mà chúng ta đừng để cho cái trí tuệ, cái tri kiến của chúng ta nó bị lão quá, nó bị đờ đẫn, bị quên lãng, bằng cách là chúng ta luôn luôn nợ chúng ta cũng nắm bắt một cái đề tài để chúng ta suy tư. Nhất là chúng ta ưa chuộng nhất là cái đề tài quán về cái sự vô thường của kiếp sống. Quán cái đề tài đó rồi thì quý vị tự nhiên là cái trí tuệ nó nhanh nhạy, gặp trường hợp nào mình cũng có thể suy tư ra được đó. Đây là cái câu trả lời mình cùng là cái sự chia sẻ cùng với những hội chúng vì lợi ích cho tất cả chúng ta. Chúng ta nên biết cách im lặng để làm cho cái trí tuệ phát sanh, đừng để cho cái trí tuệ của chúng ta im lặng vì cái trí tuệ chúng ta lão hóa vì cái sự im lặng mà không đúng phương pháp. Nam mô Bụt Thầy.
Kính thưa Thượng Tọa Thầy Sư, và chỉ được Đức Phật thưa quý Phật tử, thì giờ còn lại chúng tôi xin được dành thời gian để kể một vài cái giai thoại ở trong chuyến đi hành hương vừa qua mà chúng tôi có dịp để đi sang thăm một số các quốc gia Phật giáo. Thưa quý vị, hôm qua chúng tôi có đề cập đến câu chuyện một phái đoàn được diễn tiến và đại lễ Đức Tăng Thống của Phật giáo Miến Điện. Hôm nay chúng tôi lại muốn mời quý Phật tử đến thăm một cái đảo quốc mà có một cái dòng lịch sử ảnh hưởng lớn đến toàn bộ Phật giáo Á Châu, toàn bộ Phật giáo Nam truyền ở tại Á Châu, đó là đảo quốc Tích Lan. Đến thăm đảo quốc Tích Lan thì quý vị, Tích Lan không phải là một quốc gia lớn. Phái đoàn đặt chân đến Colombo và chỉ có 6 tiếng sau đó thì phái đoàn đã đặt chân đến Anuradhapura, là kinh đô đầu tiên của đất nước Tích Lan. Ở tại nơi này, thứ thì phái đoàn đến thăm nhiều nơi, và có thể nói có hai nơi mà quan trọng nhất, đó là Đại Thọ Bồ Đề. Đại Thọ Bồ Đề này là một cổ thụ được tìm thấy ở trong sử liệu và đã được dinh dưỡng một cách cẩn mật từ 2.300 năm qua. Đại Thọ Bồ Đề là nguyên là một cái cây bồ đề con được thỉnh từ Bồ Đề Đạo Tràng để Đức Thế Tôn thành đạo, và được Thánh Ni Sanghamitta là nguyên trước khi xuất gia là công chúa con của A Dục mang sang Tích Lan 5 năm sau khi mà ngài Mahinda, một vị thánh tăng, đến Tích Lan để khai đạo. Thì thứ gì có lẽ chúng tôi trước khi nói đến cột bồ đề, có lẽ không rất là câu chuyện ngày mai, nhưng mà hôm nay để thi chuyện của quý Phật tử là phái đoàn đến Anuradhapura đã đến viếng một nơi mà người Tích Lan gọi là Mahintale. Mahintale, quý vị, là một di tích lịch sử quan trọng đối với Phật tử Tích Lan, và cũng là một di tích lịch sử quan trọng đối với Phật giáo ở Nam Kỳ. Ngài Mahinda là trước khi xuất gia cũng là hoàng tử con vua A Dục. Có một cái gì rất là tự nhiên, và tự nhiên một cách trùng hợp đặc biệt, là nhà vua đã gửi một phái bộ truyền giáo sang Tích Lan, và phái bộ đó được dẫn đầu bởi tôn giả Mahinda. Tôn giả Mahinda là hoàng tử con vua trước khi xuất gia, và phái đoàn mà ngài ra đi đã để lại những cái trang sử đẹp nhất ở trong lịch sử truyền bá đạo Phật. Thì thứ gì Mahinda đánh dấu hai sự kiện quan trọng, đó là nơi gặp gỡ đầu tiên của tôn giả Mahinda và vị vua Tích Lan. Và Mahinda cũng là nơi mà nhà Mahinda đã an cư ở trong mấy mùa hạ. Chúng ta phải ngược dòng lịch sử để dùng một chút tưởng tượng. Một vị thánh tăng cùng với một số chức chư vị tỳ kheo từ Ấn Độ xuôi về Nam, đặt chân lên đảo Sri Lanka thời điểm giờ. Thì thưa quý vị, mặc dù ngài được vua A Dục mời thịnh để ra đi đến một quốc độ, nói một cách khác là một đảo quốc để hoàn đạo, nhưng mà ngài không đến như là một phái bộ truyền giáo, và ngài không đến trong cái cung cách mà chúng ta thường được nghe là những cái đoàn ngoại giao của các quốc gia khác. Mặc dù địa vị của ngài rất lớn, bản thân ngài là một vị thánh tăng, bản thân ngài là một vị hoàng tử trước khi xuất gia, và bản thân ngài là người được vua A Dục, vị hoàng đế có thể nói rằng mạnh nhất cai trị một vương quốc lớn của thế giới kể đến giờ. Cái sự gặp gỡ đầu tiên của ngài Mahinda và vua Devanampiya Pisat được ghi lại ở trong sự là một giai đoạn rất, một giai thoại rất là thú vị. Thưa quý vị, buổi trưa hôm đó, vua Tích Lan và vua Devanampiya Pisat đang đi săn bắn, và gặp vua đi gần ngang một cái ngọn đồi, thì nhà vua nghe có một người gọi nhà vua, mà không phải gọi bằng tiếng đại vương Maha đâu chắc, mà gọi bằng tên tịch, tức là chúng ta gọi là tên cúng cơm của nhà vua, Devanampiya Pisat. Có lẽ là trong vương quốc này không có ai dám gọi nhà vua như vậy, nhiều lắm người ta chỉ nói là tôn đại vương. Nhưng mà chẳng những người ta nói tôn đại vương mà họ nói bằng một cái giọng rất là thành kính, chứ không phải ai kêu ngay thẳng tên tên cúng tôn của nhà vua mà gọi lớn như vậy. Thì thứ gì, nhà vua ngẩng đầu lên và nhìn thấy một vị sa môn ngồi ở trên một phiến đá trên một ngọn đồi hùng vĩ. Chúng ta phải có mặt ở tại đó và nhìn lên ngọn đồi đó, nhìn lên phiến đá đó, thì chúng ta mới thấy được sự uy nghiêm của một bậc tôn giả tưởng tượng của Như Lai ngồi trên đó. Ngài không có nói nhiều, chỉ đọc một câu kệ trong kinh Thất Cú, và câu kệ đó đầy ý nói rằng ai đi tìm hạnh phúc cho mình mà làm tổn hại sinh linh thì người đó chỉ gặp lấy đau khổ mà không tìm thấy được hạnh phúc chân thực. Và kệ đó tìm là trong kinh Thất Cú. Thưa quý vị, chúng ta có thể phải dùng một chút trí tưởng tượng của mình để hình dung một vị quân vương lẫm liệt ngồi ở trên ngựa đang đi săn. Ở trong cái cơn cảm hứng của một vị vua đi săn bắn và nghe một người gọi tên của mình, và vị đó ngồi ở trên một phiến đá với chiếc y đầu tròn áo vuông, ngồi xuống gọi tên tộc của nhà vua và nói đến một câu Phật cô. Nhưng mà phải nói rằng vua Devanampiya Pisat là một vị vua rất là thông tuệ. Khi mà nhà vua nghe tôn giả đọc câu Phật ngôn đó, thì nhà vua nhận ra rằng vị này đang muốn cảm hóa mình, đang muốn thay đổi cái thú vui không có lương thiện của mình. Và thưa quý vị, đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của vị vua này. Cuộc gặp gỡ đó đã khiến cho nhà vua
quy y Tam Bảo, rồi hoàn thiện quy y Tam Bảo, và đến Đức Tích La đã quy y Tam Bảo. Chúng ta nói như vậy không phải là quá lời, tại vì khởi đi từ đó, Đức Tích La đã đóng một vai trò thực sự quan trọng ở trong cái việc gìn giữ hoàn thiện Phật Pháp, không phải trên chính quê hương của họ, mà kể cả các quốc gia lân cận, Miến Điện, Thái Lan hay các quốc gia Phật giáo lớn, hai quốc gia Phật giáo lớn cũng đã từng nhờ đến Phật giáo Tích Lan để mà phục hồi. Mà không phải thời xưa mà ngày hôm nay cũng vậy. Hôm nay chúng ta về Mahimpali, nhìn ở trong một cái khuôn viên có ba ngọn đồi. Bên này là một ngọn đồi có tượng Phật Lộ Thiên rất đẹp, trang nghiêm. Bên kia là một ngọn đồi có một thác trắng cũng đẹp, cũng trang nghiêm giữa trời nước mênh mông. Ở bên kia là một ngọn đồi có những cái tảng đá chập chùng. Chúng ta hay gọi đó là linh địa. Từ ở dưới chân đồi mà leo lên trên đỉnh đồi đó, thì thứ gì là một con đường chưa chạy bằng đá với những cái tam cấp, với những cái tầng cấp, và hai bên là hàng cây hoa sứ. Chúng tôi không được biết là cây hoa sứ tầng khi nào và đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng mà những cây hoa sứ đó như là những đại thụ ôm lấy con đường đấy. Và lúc chúng tôi về đó thì hoa sứ nở rụng trắng đầy. Có lẽ là ít bao giờ mà chúng tôi đến một nơi mà có một cái giá trị lịch sử đẹp như vậy và cái phong cảnh hùng vĩ như vậy. Phái đoàn leo lên trên ngọn đồi đó vào buổi chiều, nhìn bên kia là thác và bên đó là tượng Phật. Chư tăng Phật tử đứng lại tụng kinh, đứng cái chỗ mà ngài Mahinda đã từng ngồi. Thì thứ gì đó là những cái điều khác và thật sự là khó quên trong cuộc đời. Chúng ta đọc rất là nhiều lần câu chuyện gặp gỡ của ngài Mahinda với vua của Devanampiya, nhưng mà phải có mặt ở tại đó và phải cảm nhận được cái linh khí của cái thánh địa đó thì chúng ta mới hiểu, mà chúng ta mới nhận ra rằng tại sao mà Phật giáo Tích Lan lại có một sự khởi đầu hết sức là trang nghiêm, hết sức là đẹp, hết sức là cảnh thể. Và chúng ta cũng cảm ơn thiền nhân rằng đã kéo những di tích đó, mặc dù Anuradha Pura đã bị mai một về sau này, không còn là một kinh đô nữa, thậm chí tới lúc rơi vào chỗ hoang tàn, nhưng mà đại thủ Bồ Đề và Mahimpali vẫn được gìn giữ rất là cẩn thận. Đi ngang những cái hang đá nơi mà những vị thánh tăng ngày xưa đã từng nghỉ, leo lên chỗ mà ngài Mahinda đã từng nghỉ hàng ngày, thì thứ gì, chúng ta phải cảm nhận một điều rằng một người mà đã có thể nằm nghỉ ở trong những cái hang đá như vậy, mà nếu không phải là một vị thánh tăng, không phải là một vị có chánh niệm định lực cao, thì thứ gì rất là dễ dàng để rơi xuống chết ở trong vực thẳm. Và chúng ta nhìn cái chỗ mà ngài nằm thì thật sự phải nói rằng rất là khó để có thể không tin rằng đó là một nơi mà một bậc đại thánh nhân đã từng nằm, và những gì mà ngài làm quả thực rất là lớn cho Phật giáo Tích Lan và cho tất cả chúng ta về sau này. Bởi vì thì giờ ngày hôm nay đã hết, ngày mai này chúng ta sẽ tiếp tục nói về một số cái giai thoại, một số tâm biến trên đường đi. Thì chứ thì thật ra Tích Lan và Miến Điện có rất là nhiều chỗ, và những nơi mà phải đoàn đặt chân đi qua, phải nói rằng nếu chúng ta biết về lịch sử, chúng ta biết về những gì mà liên quan đến đạo Phật, mà liên quan đến Tích Lan, ví dụ như là kinh điển đã viết trên lá bối như thế nào, những công trình đóng góp về Bồ Tát Khô Sáng ra sao, thì phải nói rằng ở trong chuyến đi này chúng ta tìm thấy rất là nhiều những cái mấu chốt lịch sử và hình dung được con đường mà cổ nhân đã đi. Thì chúng ta phải nhận rằng cho đến ngày hôm nay, những gì mà các ngài đã làm, các ngài để lại, thì chúng ta đều phải chắp tay cúi đầu và kính phục hết. Chúng tôi xin hẹn gặp lại tất cả quý ngài quý Phật tử trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính tri ân chư tâm đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Xuân Đông Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tâm đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thành hậu pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Selamat malam.